Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, ở giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền. Kỳ này chúng ta học tham thiền với cái đối tượng là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay ta học về Bồ Tát Quán Thế Âm kỳ lần thứ 6. Tham thiền quán chiếu về Bồ Tát Quán Thế Âm lần thứ 6. Mà kỳ này, cái đại kỳ hướng dẫn tu học từ xa, kỳ này là lần thứ 53. Hôm nay nhằm ngày 18 tháng 5 năm 2008. Vì cái điều trước tiên mà tôi muốn gửi đến các Phật tử là nếu các vị là đã tự nhận mình là người đạo Phật, là đệ tử Phật, thì các vị hãy nhớ cái điều tôi nói rất là chân thật. Cũng như Đức Phật mà nói Kim Cang Bát Nhã, trước khi nói, Đức Phật nói với ông Tu Bồ Đề rằng là lời của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân, lời nói đúng theo chân lý mà nói, chứ không có vo tròn, bóp méo, không có vì một cái quyền lợi riêng nào mà phải vo tròn, bóp méo cái sự thật, chân lý. Gọi là chân ngữ giả. Thật ngữ giả là sự vật hiện tượng, vạn pháp nó làm sao là Đức Phật nói như vậy, chứ không hề gia cố cho nó thêm chút nào, cũng không hề sơ bớt của nó chút nào. Của nó làm sao nói vậy, đó là thật ngữ giả. Bất dị ngữ giả là lời nói của Như Lai là trước khi mà mới thành Phật nói làm sao, thì cho tới khi mà nhập Niết Bàn cũng nói vậy, không có nói khác. Mà trong kinh thường nói rằng lời nói của Như Lai, kinh điển của Như Lai dài đó, nó giống như người ta tu tập kinh điển đó, giống như người ta ăn đường vậy đó. Mình cầm cục đường bèn, mình cán ra một cái cốp đó, thì nó bắt đầu là ở bên ngoài cục đường bèn vô tới lưỡi là đã ngọt rồi, và ngậm cho tới tan hết cục đường bèn thì cũng vẫn cứ là đường phèn, là ngọt thôi, chứ không có cái vị gì khác ở trong đó hết, không có vị nào khác hết. Đường phèn cũng vậy, mà đường tán, đường mía cũng vậy. Cắn là một cái cốp rồi thì ngay từ đầu vô lưỡi có vị ngọt, rồi thì ngậm cho tới tan hết cái cục đường đó ra thì cũng vẫn là vị ngọt của đường thôi, gọi là bất dị ngữ giả. Bất cố ngữ giả. Bất cố ngữ giả là lời nói đó không hề phỉnh phờ ai, không hề dối gạt ai. Bởi vì phỉnh phờ dối gạt là vì một cái quyền lợi cho mình, mà có thể làm tổn hại cái quyền lợi của người khác để đem lại cái quyền lợi cho mình, có thể làm tổn hại cái danh dự, cái tiếng tốt của người khác để đem lại cái danh dự, cái tiếng tốt cho mình. Do vậy mà cái người như vậy thì mới có phỉnh phờ dối gạt. Chứ còn Như Lai thì không có. Không cần đem lại cái danh dự cho mình, cái tiếng tốt cho mình. Mà chân lý của vũ trụ như thế nào thì nói như thế ấy. Cái tánh của sự vật hiện tượng nó như thế nào thì Phật nói như thế ấy. Cái tánh của sự vật hiện tượng nó là nguyên nhân của vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Thì Đức Phật nói nó là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh. Đó là nói sự thật của hiện tượng vạn pháp. Nó có cái tánh như vậy, chứ không hề dối gạt phỉnh phờ, không hề đem cái hù người ta. Hù người ta đây, bữa nay tôi bắt đầu nói cái vụ mà hù người ta đây. Kể cả Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà lần thứ 5 mà tôi nói rồi đó, là một cái tượng mà ngàn tay ngàn mắt như vậy đó, là hù người ta đấy, không có thiệt lòng. Mình làm vậy để nói lên rằng là mình là cái người hiểu biết, hiểu biết rằng trong đạo Phật nó có một cái ông như vậy, cái ông ghê gớm như vậy, siêu nhân như vậy, siêu nhiên như vậy, mình tạo ra cái tội 1000 cái tai, 1000 con mắt, mười mấy cái đầu. Thế thì cái đó là hù người ta đó, dọa người ta đó, và khoe khoang đạo mình một cách nghĩa là vô ý thức. Cho nên là nội cái tượng không mà nhìn là thấy, đã là biết rằng là cái ý đồ của cái người làm người đó ra là có cái trình độ học Phật hay không, hiểu biết về Phật hay không. Mà Phật thì không có cái ý đồ làm như vậy, cho nên gọi Phật là bất cuốn ngữ giả, không có cái ý phỉnh phờ, dối gạt, hù dọa ai để làm gì. Cho nên cái đó là cái điều mà người đệ tử Phật phải trước tiên là phải ý thức cái đó. Người phải tham thiền quán chiếu về cái ý đó, để mình mới thấy được cái ý đồ của ai đó nó thật hay nó không thật, nó tốt hay là nó không tốt. Và nếu nó tệ, nó xấu là mình hãy bỏ ngay cái đó thôi. Thí dụ như mình biết như vậy rồi thì sau này mình gặp cái bức tượng đó là ai quyên tiền nữa, mình không đậu vô. Mà mình gặp bức tượng đó, mình cũng không có lại cái chí thành rồi vuốt tóc rồi xích xa hít hà rồi nguyện cái đấng ghê gớm đó, cái đấng ngàn tay một lượt đó, gia hộ cho mình. Không có cái đó. Khi mình hiểu rồi mình không có cái đó. Mình thấy như là cái đó là một cái chuyện làm không có đúng với sự thật, không có đúng với chân lý. Mà thứ nhất là làm như vậy là coi như là vô tình ha, vô tình thôi, là phỉ báng Đức Phật Thích Ca là người không ra gì. Bởi vì tôi là một cái người có ngàn tay ngàn mắt và mười mấy cái đầu, còn ông hồi đó ông không có được như tôi. Vậy thì Phật Thích Ca làm sao bằng cái con người đó? Mà mình gọi là ông gì mà ông không biết ông là ông gì? Bởi vì từ xưa nay trong vũ trụ, vấn đề vũ trụ nhân sinh không có một cái con người như vậy. Vậy thì ông đó là ông gì? Đó là một vấn đề hết sức đơn giản vậy đó, mà trong hàng Phật tử của chúng ta không có mấy người phát hiện ra. Cho nên là cưới một cái gì, một cái tai 200.000 thì đúc bằng cái tai thiệt thì 200.000 là có thể được đi. Nhưng mà rồi còn cái thứ mà có chỉnh tất, thậm chí cái ló là chỉ có cái bàn tay với một con mắt mà bằng xi măng thôi, mà cũng 200.000, vậy thì nhân nó lên thử hỏi làm cái bức tượng đó nó kinh tế biết là chuyện nào. Vậy mà mình không nhận ra được là sao? Rồi mình tư duy cái gì, rồi mình thiện định cái gì? Cho nên là theo tinh thần của Phật giáo là không có như vậy. Cho nên tôi mới đọc thoáng thoáng và mới nghe hiện giờ đây nè, cái phong trào mà Phật giáo Việt Nam mà được đứng vào trong cái hàng ngũ của Phật giáo thế giới, tức là được Liên Hiệp Quốc, được Liên Hiệp Quốc là chấp nhận rằng Phật giáo Việt Nam là một cái đơn vị, là một cái giáo hội Phật giáo được đứng chung trong cái hàng ngũ của Phật giáo quốc tế của các nước Liên Hiệp Quốc. Thì hiện giờ đây mình vừa, chính phủ Việt Nam vừa đăng cai tổ chức trong vòng mấy ngày, mà bữa nay hình như là bữa nay là bữa bế mạc rồi. Bây giờ thì các chùa đã bắt đầu là trên cả nước đó, mà bắt đầu chùa nào làm cúng theo cái nghi thức của chùa nấy. Cho nên là năm nay Phật giáo Việt Nam tổ chức cái buổi lễ gọi là Tam Hợp, tức là cái buổi lễ cúng kỷ niệm Phật Đản lần này đó, là hòa đồng với cái lý tưởng, cái tư tưởng của các nước Phật giáo thế giới, dưới sự hợp tác, sự giúp đỡ, sự chứng nhận của tất cả những cái nước Phật giáo đứng trong hàng ngũ Liên Hiệp Quốc của thế giới. Cho nên là cái lễ Phật Đản kỳ này long trọng lắm, lớn lắm. Đó là cái một cái điều gọi là hãnh diện, người ta gọi là hãnh diện, người ta gọi là háo hức, người ta gọi là hạnh phúc, người ta gọi là long trọng, người ta gọi là đáng vui mừng cho Phật giáo Việt Nam. Điều đó chúng ta đồng ý, chúng ta có thể rất là hoan hỷ, mình cũng nói rằng là háo hức cũng được, nôn nao cũng được, hãnh diện cũng được, đó là ngôn từ người ta có quyền nói. Chỉ có cái điều là gọi là Phật giáo để đi tới cái chỗ hiện đại hay là văn minh đó, đó là cái điều phải để ý. Nếu Phật giáo Việt Nam mình hiện đại là phải hiện đại bằng cách nào? Nếu Phật giáo Việt Nam mình đứng vào trong cái hàng ngũ Phật giáo thế giới mà mình được gọi là văn minh là phải văn minh bằng cách nào? Đó là cái điểm mà tôi vừa đọc. Tôi không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà đại ý là bà Chủ tịch Nguyễn Thị Bình, bà Chủ tịch Bảo vệ Hòa bình Thế giới Nguyễn Thị Bình. Trước kia là bà là Chủ tịch nước của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bây giờ là Chủ tịch Bảo vệ Hòa bình Thế giới. Thì bà nhân cái dịp mà Phật đảng mà được Liên Hiệp Quốc là kết nạp chứng nhận rằng Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Phật giáo thế giới trong cái khối gọi là của Liên Hiệp Quốc, thì gọi là Phật giáo là phải đi vào cuộc đời, Phật giáo là hiện đại quá, là văn minh. Thì bà Nguyễn Thị Bình có viết một cái loạt bài không dài lắm, mình đại để là bà trích đoạn ý tứ của một nhà bác học là Einstein. Bà trích cái đoạn với cái ý tứ của nhà bác học Einstein nhận định về tôn giáo nói chung, các tôn giáo nói chung, và riêng nhân cái lễ Phật đảng mà Liên Hiệp Quốc đã có dự và chứng nhận cho Phật giáo Việt Nam đó, thì bà Nguyễn Thị Bình có cái đoạn nói như thế này: qua cái thấy biết, cái nhận thức của nhà bác học Einstein đó, thì về mặt tôn giáo đó, nói chung là cái phát nguyên, cái khởi thủy của các tôn giáo là thuộc về tôn giáo sợ hãi. Cái khởi thủy của các tôn giáo nói chung là sợ hãi, cho nên gọi là tôn giáo sợ hãi. Cái nhà bác học thì nhận thức quá hay. Nếu chúng ta đừng có kỳ thị, đừng có bảo thủ, thì chúng ta phải nhận cái đó là đúng. Cái nguyên khởi thủy của tôn giáo là phát xuất từ cái ý niệm sợ hãi của con người. Bởi vì con người trong cái lúc giai đoạn đầu thì cả thế giới đều công nhận như thế. Cái giai đoạn mà sơ khai của con người ta gọi là tiền sử đó mà. Thì cái đời sống của con người một là đất rộng, người thưa. Hai là nó còn ấu trĩ, nó còn ngây thơ về mặt tư tưởng, nó chưa có phát triển. Nó còn, mình gọi là lạc hậu là không đúng. Bởi vì lạc hậu nó phải có lạc tiền, lạc hậu. Nó phải có trước có sau. Nhưng mà đây người ta muốn nói về cái lúc mà con người mà mới sơ khai, nó hình thành ra một cái loài động vật cao cấp nhất trong vũ trụ là con người. Trong cái lúc mà theo chủ nghĩa duy vật ta gọi là người mà còn cái dáng dượng, tức gần như con dượng hiểu biết, cái hiểu biết mình gần như con dượng của ngày nay. Cho nên cái thời kỳ đó nó gọi là vượng người. Chỉ nói vượng người là để mà ví dụ nên cái trình độ hiểu biết nó ít ỏi giống như là con dượng của ngày nay. Chứ còn có người bảo thủ ý kiến rồi bất bình bất mãn rồi nói rằng là ông chủ nghĩa duy vật thì nói rằng con người hồi xưa gốc ông bà mình là súc vật, nói cái đó là nói xuyên tạc, không có đúng, không có duyên lành như vậy, không nên ác ý như vậy. Mà người ta nói là người vượng vượng người đó có nghĩa là cái trình độ phát triển của cái loài động vật cao cấp nhất đời nay lúc đó nó ngang bằng với cái loài vượng của thời đại ngày nay vậy. Cho nên lúc đó cũng là con người mà người ta gọi là là vua người hay là người vượng. Mà nếu nói rằng là cái giai đoạn đầu nó phát triển như là chưa có văn minh, nó chưa có hiện đại, thậm chí là trần truồng, nó giống như con dưỡng ngày nay, cho nên gọi là người vượng, thì cũng chẳng có gì là tội lỗi, cũng chẳng có gì là mạ nhục dân tộc gì hết. Đó là ngôn từ ta mượn, ta nói vậy thôi. Mình phải hiểu nó như thế. Thế thì là ban đầu mà con người nó chưa có văn minh, chưa có mở mang trí tuệ nhiều, thì con người nó giống như người vượng vậy đó, giống như con vượng người vậy đó. Do đó mà nó sợ hãi đủ thứ đó. Gọi là tôn giáo sợ hãi là nó sợ hãi đủ thứ đó. Những nước mưa mà mưa quá nó không biết làm sao mà giờ nó lại lục, nó nói là rồng, ông rồng, hoặc là như bây giờ nó gọi là thủy long hà bá gì đó, tùy theo cái sợ hãi của con người. Cho nên bây giờ cái tục mà nó ngàn đời vậy mà nó còn, bây giờ ai đi ghe cũng có thờ bà cái bài vị gọi là thủy long. Thủy long là con rồng nước. Rồi ở trên trời ấy, mà mưa đổ xuống là thì ta gọi là thiên long, là coi là cái rồng trời, rồng trong hư không. Còn thủy long là con rồng dưới nước, là tại vì là sống đi thiền, đi ghe đi thiền là sống quá thì nó sợ dữ lắm. Sợ quá thì đâm ra là thờ để lại, để khấn, để nguyện, để cầu xin những cái lúc mà sống dồi gió dập vậy đó thì được bình yên, thì thờ thủy long. Còn bây giờ mà nếu mà là khoa học á thì có lẽ là trên máy bay phải thờ thiên long à. Và nếu cần thờ là thờ thiên long à, cứ theo cái tôn giáo sợ hãi đó thì thờ thiên long. Mà thờ như vậy có đúng không? Nếu đúng thì bây giờ là các cái nước Âu Châu ta không có thờ thiên long ở trong máy bay, vậy thì người ta bay có được không? Giờ sự thật không có cái máy bay nào mà thờ thiên long cả, mà người ta vẫn bay khắp cả mặt địa cầu này thì sao? Đấy, cho nên là thờ thủy long hay là thiên long là để giúp đỡ cho máy bay hay là giúp đỡ cho tàu thuyền, là cái chuyện đó là do tôn giáo sợ hãi bày ra. Đấy. Rồi con nít, cha mẹ đã con ra được nít bệnh hoạn nó ấm đầu cái rồi mua mớ cốm, cốm thẻ cũng được, cốm chùi cũng được, rồi mua đường tán, rồi mua vài cái bánh lạc, bánh ngọt gì đó. Rồi lấy lá mít làm đâu là 12 cái lá mít, làm 12 cái nón, rồi cắt 12 cọng chuối, rồi cột vòng cung nó lên làm 12 con ngựa. Rồi róc cái cọng lá dừa là 12 cái roi. Thế thì 12 cái lá mít là 12 cái nón, 12 con ngựa, 12 cái roi và một mớ bánh để theo từng nhóm vậy, gọi là cúng đạo lộ. Mà con nít là nó bệnh thì cái chuyện là thời tiết nó bệnh cũng có, hoặc là nó nhảy xong nó tắm quá rồi nó lạnh sổ mũi nhức đầu cũng có, hoặc là mũi mà thứ nhất là ghê gớm nhất là mũi đột sốc, mũi enopen nó cắn nó làm cho sốt xuất huyết cũng có. Thế thì là lẽ ra là mình phải tri cái gốc ra để mình trị bệnh bằng cách mình trị thuốc chứ, vậy mà đem ra cúng đạo lộ, gọi là cúng đạo lộ. Tôi hồi nhỏ tôi cũng có nhiều bệnh vậy đó. Bà già tôi má cũng làm y như cá tôi nói vậy đó, bà cúng đạo lộ. Bà cúng bà vừa vô là tôi quơ hết cái đó, cái tôi sắp bà ngựa đó tôi sọt vô trong háng tôi, cái tôi quất. Tôi quất tôi chạy chơi khúc vậy đó, rồi là tôi quất hết ba cái cốm, ba cái đường rồi tôi dục tất hết. Rồi rốt cuộc là cũng không sao hết. Mình chưa chết, nó không chết cho tới bây giờ sống nhanh tới hơn 80 tuổi này. Mà nó từng sơi đồ của cúng rồi là vừa đi là tôi vét hết. Bởi vì tôi là từ nhỏ tới lớn, nó có cái chủng tính không bao giờ ngán ma quỷ, cũng không bao giờ ngán trời Phật nào hết. Ông già tôi biểu tụng kinh, tôi nói không, ông tụng là tụng đi, còn tôi là tụng chơi là tôi tụng, nhưng mà để tụng mà để ghi lễ mà để mà cầu nguyện lại lục rồi khấn cầu ra tụng thế ra cho ông, tôi không tụng ông ơi. Vậy lắm đó, tôi hồi nhỏ là vậy đó. không hề sợ ma quỷ. Ma quỷ lần nào mà nhát với tôi ha, đi học với nhau mà nhát ở trên cây đó có bà hồ bà cố, có thằng quỷ quỷ cự, hồi đó có quỷ cự bị trâu chém á, mình đồng lên nói nó ở trên cây trôm này, ở trên cây da kia, tôi mắng nhất tôi tài sẽ chửi mới không còn chỗ da na đẹp, chửi luôn thằng quỷ cự và bà hồ bà cố gì chửi tất, là bởi vì tụi nó nhát, tụi nó hù nhát rồi nó nói bà trên đó giật tôi hay là bắt gì thế kia, nó rủa vậy đó, tôi chửi hết, chửi chơi vậy, bởi vì thằng nào nói tới cái quy quyền thế lực mà siêu hình đó tôi cũng sợ, thằng đó tôi chửi chơi vậy đó, mà không có do con quỷ nào bắt tôi hết, cũng chẳng có bà hồ ly có hỷ thượng động gì bắt hết. Thế thì vậy mà người ta cúng đó nha, cái làng của tôi hồi đó đó là trong vòng dài tuần ba tuần là có thầy phù thủy cúng chen rồi họ nói là tề thiên đại thánh đánh thế giới hồng hài chen đánh cái kiếm cả ngày không bằng thắng là bại, nói cái kiểu mà cái văn chương mà cái kiểu mà người ta gọi là sơ thâu quần, văn chương bốn tiếng vậy đó, ta cúng hoài. Mà tất cả những người mà được cúng đó tôi không hề sợ, không hề nghe. Vậy mà người ta vẫn cúng về dài trong làng trong xóm. Tôi đã từng đi coi dữ lắm. Phải có thầy phù thủy tới là tôi đi coi. Tôi sau này tôi học Phật tôi nghiên cứu vì sao mà thầy phù thủy nó đánh kiếm đến cồn như vậy mà cũng có khi hết bệnh. Rồi có khi nó bỏ chén vô trong rổ nó lắc ráo ráo ở trên cái người bệnh nhân mà nằm xin thiếp đó. Mà cũng có khi hết bệnh. Rồi nó đánh mỏ gõ mỏ gì vậy mà nó thơ kiểu lạc nô đó, nói kiểu là sớ tá quân đó mà. Nhưng mà đọc sớ tá quân vậy đó. Rồi cũng có khi người ta giảm bệnh. Thế thì sau này tôi nghiên cứu ra cái đó là cái cách trị bệnh kêu bằng dựa trên ngũ âm mà trị bệnh. Có người nghe tiếng mỏ mình làm cho cái bệnh nó nhẹ nhàng ra. Đó là cái tiếng mỏ của thầy phù thủy. Có người nghe cái tiếng mỏ là tiếng mộc nè. Kim mộc thủy quả thổ. Ngũ âm mà. Âm mộc, âm kim, âm mộc, âm thủy, âm quả, âm thổ. Năm cái loại âm thanh đó có thể trị bệnh được. Đó là sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông viết. Mà Hải Thượng Lãn Ông viết không phải là để binh dịch, để bảo vệ cho thầy thuốc, cho thầy phù thủy. Nhưng mà chính ông viết cái đó. Tôi đã từng đọc cái bộ sách Hải Thượng Lãn Ông về y học. Thế thì là cái âm thổ nó cũng làm cho người ta nhẹ bệnh, vơi bệnh, hoặc có thể từ nhẹ từ vơi đó có thể hết bệnh luôn. Còn thầy chùa mà đi tụng kinh mà gọi là Kỳ An đó, là cái âm mộc. Đem mỏ ra đánh cho nên thầy chùa cũng nghiên cứu kiểu nào đó mà nó mần ăn cũng khá đó nha. Khá giả là do nghiên cứu. Họ không hiểu đâu. Bây giờ đa số thầy chùa không hiểu cái lý do mình tụng kinh mà người ta được mạnh. Mà tôi học Hải Thượng Lãn Ông rồi tôi biết thầy chùa nghĩa là lỡ chọi vô cục đá trong bụi tre, rồi lỡ nó trúng cái con thỏ nó chết, rồi lượm được con thỏ đem về ăn, rồi nó ô tao chọi hay lắm, về khoe với vợ con này nè, em coi nè, anh bữa nay là anh đi rừng ha, mà anh chọi có một cái mà được con thỏ. Chứ kỳ thật là không phải chọi thỏ, mà tình cờ dẫn chơi cái gì đó luyện cục đất dục như bụi tre vậy, cái rồi con thỏ nó bạc mạng sao nó trúng nó chết, rồi lượm đem về làm thịt ăn, rồi khoe với vợ nó, em coi tài năng của anh nè, anh đi làm về vậy đó mà anh chọi có một cái mà được con thỏ này, em phục anh chưa. Rồi bà vợ thì đâu có biết gì, ố chú sao anh yêu của em giỏi quá, em rất phục anh, phục tài anh. Chứ kỳ thật là tình cờ chọi càng nó trúng vậy thôi. Cho nên là mấy ông thầy chùa mà đi tụng cầu an mà được á, là theo tôi nghiên cứu Hải Thượng Lãn Ông đó, là lúc lâu lâu anh tụng hồi á, nó bằng chứng a di đà kinh á, như phổ môn thị hiển cứu khổ tầm thinh từ vì thiếu pháp độ mê tăng, anh đánh cái bòn phó cảm ơn tùy hình tư hái thâm ninh bát nạn vĩnh vô xâm mà anh đánh cái bòn đó là làm cho cái người bệnh đó ta nghe được cái giọng kim, cái âm của kim loại, của hàm kim. À, còn suốt thời gian ảnh tụng là diệu âm, quan thế âm, mạm âm, mãi triều âm, thân bỉ thế gian âm, ảnh gõ cọp cọp vậy đó. Ảnh gõ cọp cọp như vậy đó là giọng mộc, làm cho người bệnh nhân kia nghe cái âm thanh của cái loài mộc, mộc âm, mà cái người kia có thể giảm bệnh. À, thành ra trong cái âm thanh đó nó có cái giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, tôi gọi là ngũ âm. Mà ngũ âm đó theo hóa thượng ông nghiên cứu đó mà là có khả năng làm giảm cái stress của người ta, giảm cái bệnh tật của người ta, và từ giảm có thể hết. Bởi vì đau đâu phải người nào hỏi đau là chết, cho nên là đau mà người ta thay vì trị thuốc bây giờ ta rất phải phù thủy lại, mà phù thủy nó có sử dụng ngũ âm ở trong đó, cho nên là có thể giảm bệnh, giảm nhiều giảm ít. Nếu bệnh không chết là có thể hết luôn, được gọi là phù thủy, là trị bệnh chứ còn không có hay gì hết. Trong đó thầy chùa cũng vậy, cũng sử dụng âm kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ âm, nó tương quan tới ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong con người của người ta. Do vậy mà người ta có thể thuyên giảm vì ngũ âm đó. Đó là tôi nghiên cứu qua y học, rồi tôi nghiên cứu qua Phật học, rồi tôi nghiên cứu cái việc mà có thể phát sinh ra cái tôn giáo sợ hãi của con người. Thành ra rồi thờ rồi tụng vậy đó, hết vậy đó, cái rồi biểu thôi thờ Quan Âm đi, Quan Âm độ mạng đấy. Không đúng, Quan Âm không phải là cái người độ mạng. Quan Âm là phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm sinh, từ bi thuyết pháp, độ mê tăng, thoa cảm ứng tùy hình, tư hải thành nhân, bát nạn dính vô xâm. Quan Âm là một người, nếu mà nói về lòng từ bi là không có người nào mà Quan Âm không độ. Mà độ là không cần phải nguyện mới độ, không cần phải van xin cầu lại. Bởi vì Quan Âm là cái tâm thanh tịnh vốn có của ta. Quan Âm là diệu âm, Quan Âm là Quán Thế Âm, Quan Âm là Phạm Âm, Quan Âm là Hải Triều Âm, là cái tiếng trong sáng thanh tịnh màu nhiệm vốn có của tâm mình. Quan Âm là Quan Âm Như Lai, Quan Âm là A Di Đà Như Lai, Quan Âm là cổ Phật, mà cổ Phật hay là Như Lai. Quan Âm Như Lai là tâm thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy cho nên người nào mà trở về tâm thanh tịnh vốn có của mình thì tất cả những cái khổ sở do sắc, do thanh, do hương, do vị, do xúc, do pháp làm những cái nguyên nhân, nó trở thành cái đối tượng khổ ải cho tâm của con người. Mà trở về mình niệm được cái chân tâm thanh tịnh của mình, niệm Quan Âm của mình, thì mình đã viễn ly được những cái vọng tâm vọng tưởng, viễn ly được những cái mọi cái trần cấu của sắc thanh hương vị xúc pháp, nó tác động nó làm cho mình khổ sở. Mình được xa lánh nó, mình được viễn ly nó, mình được buông bỏ nó, mình hồi đầu thị ngạn, mình trở về với cái diệu âm, cái Quan Thế Âm, cái âm thanh thanh tịnh hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thắng bị thế gian âm là cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh vốn có của lương tâm lương tri của Phật tánh mình. Do vậy mà mình niệm Quan Thế Âm là mình tiêu trừ hết tất cả những cái khổ ải nghiệp dưỡng. Hiểu được như vậy rồi đó thì mình không có thờ tụng lâm gì hết á, không có thờ ông địa. Buôn bán giỏi là nhờ mình vui vẻ học cái nghệ thuật buôn bán. Cái người buôn bán thì phải tập cười, phải tập vui vẻ, đừng có cao có, đừng quọ quọ, đừng mắng nhiếc người ta. Người ta trả giá chưa đồng ý thì cũng vui vẻ, cảm ơn, khi nào nếu mà thấy rằng là cái giá mà cần mua được ha thì lại mua trở lại mua giùm em, rồi cười một cái. Nhiều khi người ta đi ta trả hồi không được, ta trở lại ta mua của mình đây, chứ không có ông địa gì hết sao. Tại mình nhỏ nhẹ, mình nói ăn nói có duyên, mình tươi cười người ta không sợ hãi. Còn ấy, người ta trả thì mình không dễ đến chút. Cái mặt vậy cũng đòi mua giải tốt. Cái mặt vậy cũng còn mua xài ngon hay là mà sủi riêng ngon mà trả vậy mà cũng đòi ăn đồ ngon. Làm kiểu đó là người ta sợ hãi, là mua lần lỡ ghé lần sau không có ghé. Cho nên buôn bán mà làm ăn khá là không phải do ông địa, mà ông địa là ông địa tâm địa của mình. Mình sử dụng cái tâm địa của mình đúc chỗ khéo léo là mình buôn may bán đắt, chứ không có phải ông địa ông làm gì hết. Đó là cái người đệ tử Phật là như vậy. Đệ tử Phật cũng sử dụng địa, mà địa là tâm địa của mình, là địa tạng của mình, là Quan Thế Âm Bồ Tát của tâm địa mình. Cho nên là cái người đệ tử Phật không có sợ hãi, không có thờ tùm lum. Rồi còn mạnh giỏi thì là do mình ăn sống cho điều độ, ăn ngủ làm việc cho điều độ, chứ thờ cửu thiên quyền nữ mà thờ trên trang á, nhiều người gãy xương là do thờ cửu thiên quyền nữ trên trang, thờ chúa tiên chúa ngọc ở trên trang. Bởi vì cái nhà của dân Việt Nam mình nó không có được rộng rãi lắm, cho nên là thờ ở dưới thờ ông bà, thờ cha mẹ, thờ chồng, thờ con gì đó, có những bằng thờ tổ tiên đó mà. Do vậy mà cái vị trí của cửu thiên quyền nữ với chúa tiên chúa ngọc rồi đó, với ngũ hành nương nương rồi đó, thì nó không có sẵn cái vị trí, cho nên buộc lòng là phải làm cái gác ở trên cái đầu vách gần trên nóc nhà, về thượng chúa tiên chúa ngọc trên đó, thượng ngũ hành cửu thiên quyền nữ trên đó, thượng ở trên đó là mẹ sinh mẹ độ trên đó, rồi bắt cái thang bắt thang lên mình đốt nhang, mà đốt nhang mà leo bằng thang thì còn nhỏ đó thì leo có khi cũng té, mà té cũng không sao. Còn cái thứ mà cỡ 60 tuổi trở lên rồi đó là té cái này gãy xương. Thành ra rốt cuộc rồi bà độ mạng đâu không biết, mà bà làm cho mình gãy xương, mà xương cái tuổi lớn vậy là phải nằm nhà thương, là bó bột là cỡ 2 tháng 3 tháng, có khi tới 6 tháng. Nếu mà đi nó trục trặc là phải 6 tháng nó mới làm. Thế thì cửu thiên quyền nữ, chúa tiên chúa ngọc là mẹ sinh mẹ độ gì đó là không độ được, mà lại còn làm cho mình gãy xương nữa. Đó là phát xuất từ cái tôn giáo sợ hãi mà ra. Đấy. Rồi còn mấy người mà sinh con ra 10 đứa mà nó chết đến 4 đứa, cái quản nói rằng là bị con ranh con lộn, rồi rước thầy phù thủy lại, rồi thầy phù thủy nó bệnh 12 cái hình nhân, rồi nó làm 12 cái giống. Rồi để hình nhân nó nằm trên giống, rồi nó vẽ bùa giấy vàng giấy đỏ để làm cái bè bằng chuối cây, rồi thả cái hình nhân đó, 12 cái hình bằng rơm đó, rồi để đồ ăn dưới, nó gọi là nó tống cái bệnh hoạn mà chết thì gọi là con ranh con lộn đó. Rồi nó đồn rằng là nếu mà phụ nữ nào mà gặp tảng sáng mà đi đâu đi đường mà gặp cái bè đó, trước nhất là người đó cũng bị con ranh con lộn luôn. Đấy, tôn giáo sợ hãi đó, nó đặt ra những cái thứ vậy đó. Thật sự không có. Thế thì nói chung là tất cả sự cúng kính, lại lục, lan sinh, cầu nguyện, nó phát xuất từ cái tôn giáo sợ hãi của giai đoạn đầu của con người. Khi con người còn chưa văn minh, con người chưa có phát triển được cái trí tuệ bao nhiêu, cho nên cái hiểu biết, cái nhận thức đều là sợ hãi hết. Nghe sấm thì gọi là thiên lôi, sợ thiên lôi. Mưa thì sợ rồng, mưa trên trời đổ xuống thì gọi là thiên long, sợ rồng trên trời. Đi ghe đi thuyền, sóng dập gió dồn thì gọi là thủy long. Rồi gió nhiều quá thì gọi là thần gió. Rồi lửa cháy rừng cháy nhà gọi là thần lửa. Rồi cây trời bão tố rồi ngã đổ có thể đè chết người gọi là thần cây. Thần cây, thần lửa, thần gió, thần nước, thần núi. Núi lớn quá thấy sợ quá. gọi là thành núi. Rồi đất mênh mông quá, có khi đi té sang xa hầm sụp hố vì đất đè mà chết cũng có, cho nên thờ thổ thần là thành đất. Rồi kim mộc thủy hỏa thổ, nó là những cái mà cần thiết cho kiếp con người, cũng cần thiết nó quá và có khi cũng sợ hãi nó quá, cho nên là thờ ngũ hành. Ngũ hành là hành kim, hành mộc, hành thủy, hành hỏa, hành thổ. Thờ bà ngũ hành. Hồi đó bà ngoại tôi có lập cái miễu với cái gốc xoài thiệt là lớn, thờ cho bà ngũ hành. Mà ngũ hành này thì những cái thằng mà nó đi học đàn cò như tôi vậy đó. Ê, đàn cò đó thì cái chữ của nó viết cái bản nhạc đó bằng cái ký hiệu. Mà ký hiệu của nhạc Tây Phương đó thì là Do Re Mi Fa Sol La Si. Những cái nút đó nó dựa vào cái hàng, năm cái hàng của cái hàng gạch. Giống như cái vở học trò, dựa vào cái hàng đó mà nó viết cái vị trí của cái nốt đó đó ở cái hàng nào, mà đặt cái tên đó là Do, là Re, là Mi, là La, Sol, La, Si. Trong khi đó nhạc nào thì nó viết chữ tứ, chữ ngũ, chữ lục. Chữ tứ, ngũ, lục. Thì chữ ngũ đó nó đọc là chữ U, 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 U là chữ ngũ. Còn chữ tứ là nó viết là sư, sứ, sự, sự là chữ tứ. Chữ lục là liêu, liêu, liêu. Đó là chữ lục. Thế thì những cái thằng mà nó học đàn cò như tôi vậy đó, nó đọc cái miễu mà bà ngoại tôi thờ đó, nó đọc chữ, mày coi chữ này chữ gì mày, nó nói chuyện rất cái này là miễu ú hành vậy. Tôi cười, bởi vì tôi có học chữ nho, tôi có đi học hồi nhỏ học chữ nho cũng thời gian dài, mà cái thằng đó nó không có học chữ nho mà nó có học đàn cò. Ở thằng đó nó đọc bản là sang xe cống sang cộng liều u, chữ u đó là chữ ngủ đó nha, sự sự là chữ tứ đó nha, sự sang, chữ sang là chữ thượng đó nha, sự sang xe sang u liều cộng liều xe cộng liều sang cống xe sang u, xe cống xe sang cộng liều u sang sự sang xe liều cộng xe sang cống xe sang cộng liều u xe sang. Đây là bản bài hạ đấy. Tàn là chữ thượng nè, chữ lục nè, chữ tứ nè, chữ ngũ nè. Thì nó cũng đủ những cái âm cao thấp giống như là Do Re Mi Fa Sol La Si vậy. Bên nhạc của Trung Quốc, nhạc cổ nhạc thì viết là sang là thượng nè, C là chữ xích, là chữ xích là thước á, tỷ lệ xích á, dùng cái thước và tỷ lệ đó, chữ xích là chữ xề. Xề, xê, xế cũng nó. U ú ù là chữ tứ, liều liêu liếu là chữ lục. Thế thì nó gọi là miễu ú hành, đâu có sao. Thì gọi là thờ bà ngũ hành, mà đọc là ú hành cũng đâu có sao đâu. Bà đâu có nói gì đâu, bởi vì có bà đó đâu mà nói. Ngũ hành là kim, hành kim, hành mộc, hành thủy, hành hỏa, hành thổ. Đó là cái cách hiểu biết của cái người Trung Quốc. Trong vũ trụ này nó có năm cái hành đó, mà nó vận chuyển, nó vận động, nó nương giá, nó tác động nhau, mà nó hình thành sự vật thông qua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thế thì như vậy đó mà mình thờ đấy, mình thờ như vậy là chẳng phải là quan đường, là quyển hoặc là ảo tưởng, là nó theo đạo Phật là vô sắc giới, gửi gắm tâm hồn của mình ở trong cái thế giới không bao giờ có, không có vật chất. Chỉ vô sắc là không có vật chất, không có sự thật. Đây, thờ đủ thứ như vậy đó là tôn giáo nó phát triển, ta gọi là theo ông Einstein đó, mà Nguyễn Thị Bình viết đó, là tôn giáo giai đoạn đầu đó là tôn giáo sợ hãi. Sợ hãi cho nên là cầu an là cầu Quan Âm, cũng do sợ hãi mà thầy chùa nhớ tu sĩ Phật tử cầu nguyện Quan Âm giúp đỡ, cũng là từ sợ hãi mà ra. Chứ đi biển sống là người ta bảo nó, người ta ta thông tin về bảo tố thì mình phải chuẩn bị, mình chạy vô bờ mình trú, mình ẩn núp chứ cầu nguyện cái gì. Người ta thông tin về thời tiết khí hậu đó, thì mình phải phải trốn chứ, phải vô bờ núp chứ cầu nguyện cái gì, thờ thủy long giái thủy long sao được. Vậy mà mình giái đó, mình giái Quan Âm, nhờ Quan Âm cứu, đó là tôn giáo sơ hại đó. Rồi cái gì mà ăn không khá gì hết cũng giái mẹ Quan Âm giúp đỡ đó, cái đó là tôn giáo sơ hại đó, cái đó không được. Rồi thậm chí là mấy ông thầy mà có lẽ là tôi nghĩ rằng có thể là bà Nguyễn Thị Bình có dự đoán bằng kiểu nào đó, bà thấy cái lối mà cầu nguyện của các thầy nhiều quá, kêu gian sinh một cách có vẻ là tha thiết, có vẻ là tha thiết là khẩn cầu bằng cái giọng rên rỉ, âm thanh yếu điệu để gửi tấm lòng mong trông chờ mong đợi của mình đối với Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái dịp lễ. Có lẽ bà Nguyễn Thị Bình có thấy được cái hình ảnh đó, cho nên bà mới nghĩ ra cái tư tưởng của nhà bác học Einstein đã nói ra cái việc đó, rồi bà viết ra trên một cái tờ báo. Đạo Phật mà đời nay mà gọi là hiện đại quá, đạo Phật nhập thế mà còn rên rỉ, còn gian xin sự giúp đỡ của Phật Thích Ca để cho con được tiêu trừ nghiệp chướng, nhờ có sự giúp đỡ của Phật Thích Ca mà để cho cái ánh đèn của chúng con nó rọi khắp cả 3000 đại thiên thế giới, nhờ cái ánh đèn của chúng con mình làm cho chúng sanh được là được sáng suốt, được văn minh, được hòa hợp với cái đời sống hiện đại của văn minh thế giới, nhờ Đức Phật Thích Ca lăn mẫn thương xót cho chúng con, giúp đỡ cho chúng con, đâu có được. Với cái con mắt của cái người trí, của cái người mà có một ít khoa học, mà cái cầu nguyện đó là người ta không nhận, ta không chấp nhận được. Cho nên là theo Einstein là đó là cái giai đoạn tôn giáo gọi là tôn giáo sợ hãi. Cái điều đó Phật tử xuất gia như hàng ngũ chúng tôi cũng phải học, phải để ý cái đó, phải thiền định cái đó, coi lời nói của nhà bác học đúng không, ý tứ của bà Nguyễn Thị Bình góp vô có phải cần nghiên cứu thiền định để mà sửa đổi không. Chứ đừng nói người ta là người thế gian, người ta nói rồi mình là đầu tròn áo vuông, rồi mình là thượng tọa, là đại đức, là hòa thượng, rồi cái người thế gian người ta nói không đáng kể. Không phải à nha. Đạo Phật là từ trong lòng của chúng sinh mà ra, bởi vì tâm của chúng sinh là Phật tánh, cho nên mọi người đều có khả năng phát biểu cái Phật tánh vốn có của mình. Thì nếu mà mình chưa hồi đầu thị ngạn, mình chưa quay về với Phật tánh, thì người thế gian người ta quay đầu về, người ta đã về bờ trước mình, thì mình có bổn phận, có trách nhiệm phải nghe, mà không được xem thường. Thế thì là cái giai đoạn đầu theo Einstein đó, mà muốn thì mình viết đó, là chúng ta phải coi lại nha, phải nghe nha, đừng có kỳ thị, đừng có hẹp hòi cục bộ, mà lời người ta nói, người trí, những nhà bác học người ta nói, mình phải để ý, phải lấy cái đó làm cái đề tài thiền định, chứ không phải là dựa vào kinh điển của Phật mà thôi. Một nhà bác học Einstein nói cũng phải thiền định, bà mới đi mình viết những cái điều đó cũng phải đem về làm cái đề tài thiền định, để mà thiền định, để rồi cuối cùng mình kết luận coi có phải vậy không. Mà theo tôi đó, tôi không cần thiền định bây giờ, mà tôi đã thiền định mấy mươi năm trong cuộc đời dạy học của tôi, dạy học Phật pháp của tôi, điều đó là đúng, cái đó là đúng, tôi xác định là đúng, đúng mấy chục năm trong đời dạy học Phật pháp của tôi. Tôn giáo là do sợ hãi mà đặt ra những cái điều đó. Bây giờ thì tôi mới nghe là nói lên cái ý của Einstein. Và gần đây đã có ông Hoàng Xuân Huy, là cái một nhà văn ở Sài Gòn, cũng có gửi cho tôi về cái ý niệm nhận thức về đạo Phật của Einstein. Mà cái đó tự hồi trước tôi chưa biết, rồi tôi chưa học, tôi chưa nghiên cứu tới cái đó, mà tự trong cái con người tôi nó có cái chất liệu đó rồi. Cho nên là cái lời nói của tôi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, gần như là cái ý tứ của Phật dạy đó. Tôi có năm nay là cỡ 50 năm hơn. lời nói là lời nói chân, lời nói thật, lời nói trước sau như một. Cho nên là những cái nguồn tư tưởng của tôi giảng có những cái bài mà tôi giảng năm 50 năm rồi, nên cho tới bây giờ cũng giống nhau, không có thay đổi. Chẳng qua là có lúc á, vì cái đối tượng nào đó mà thay vì nói tới 10 nấc thứ 10, điểm thứ 10 thì mới hết cái năng lượng, cái nhiệt độ của tôi. Nhưng mà có lúc tôi chỉ nói tới 7, tới 8, tới 9, rồi tôi phải tuột trở lại. Là vì có cái đối tượng mà mình có thể chưa đưa cao lên tới điểm 10 được, tới cái độ thứ 10 được. Chứ không có nói khác. Thế thì tôi nhắc cho Phật tử là coi chừng. Chúng ta phải đi trên con đường tôn giáo mà của mình gọi là Phật giáo ha, Phật giáo chứ còn cái chữ tôn giáo như tôi đã nói rồi đó, trong đạo Phật đúng ra là không cần cái nghĩa của cái chữ tôn giáo, bởi vì tôn giáo nó đi đôi với tín ngưỡng, mà tín ngưỡng là giáo điều chủ nghĩa, cho nên là người ta gọi là các cái người mà có cái mục đích, cái tôn chỉ tu mà ta gọi là tôn giáo, thì mình cũng gọi là tôn giáo cũng không chắc chắn gì. Nhưng mà thật sự là người đệ tử Phật thì không cần cái chữ đó mới được. Mà Phật giáo là mình học theo cái giáo lý của Đức Phật, của mình, dạy cho mình. Mà mình không cần chữ tôn giáo cũng được, không có sao hết. Bởi vì tôn giáo là đi đôi với tín ngưỡng. Tín ngưỡng là của tôn giáo. Mà tín ngưỡng tôn giáo là cái kinh điển của người ta, đó là tên kêu bằng giáo điều chủ nghĩa. Người ta tự đặt ra là bắt buộc phải nghe, mà người nào không nghe là có thể đưa lên giàn quả đó, có thể sự tử bằng kiểu này kiểu kia đó. Còn đạo Phật thì không có vậy. Đạo Phật cái thì là Phật giáo, cái lời dạy của Phật, muốn nghe nghe, không nghe là cứ bỏ, không cần nhớ. Cho nên là đạo Phật nó không có giáo điều chủ nghĩa. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ khác của đạo Phật đó. Thế thì tôi nói tiếp là cái ý thứ hai đó, cái giai đoạn thứ hai là nó phát triển bao nhiêu năm đó thì Einstein cũng chưa nói, cũng như trong cái bài của bà Nguyễn Thị Bình cũng không có nói rõ cái thời gian. Từ khi mà có con người quân, cái trình độ căn cơ còn thấp kém, hiểu biết thấp kém, non nớt, cho nên là mới sợ hãi, tất cả những cái gì trong vũ trụ đều sợ hết. Đó là tôn giáo cái giai đoạn đầu, gọi là tôn giáo cái giai đoạn sợ hãi. Tôn giáo sợ hãi. Còn cái bước thứ hai là tôn giáo luân lý và đạo đức của xã hội. Thế thì trải qua thời gian là bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì là không lấy gì làm cái mốc thời gian để nói chính xác được. Nhưng mà qua cái quá trình sinh sống hoạt động của cái loài động vật cao cấp là con người, người vượn là người gì cũng được, không cần thiết cái từ đó. Nói người vượn cũng không sao. Trong cái quá trình hoạt động mà để tiến lên, mỗi ngày mỗi tiến lên ấy, thì tới cái giai đoạn mà tương đối là cái loài người thì kết thành bộ lạc, là thành ra là bộ tộc, rồi có dòng có họ, rồi đoàn kết với nhau sống ở trong từng bộ lạc, rồi cử lên làm tù trưởng, rồi từ cái giai đoạn tù trưởng phát triển lên tới giai đoạn gọi là vua. Thì trong cái thời gian dài đó mà thứ nhất là tới cái giai đoạn là nó phát triển lên tới cái vượt lên cái tù trưởng là vua đó, là nó có cái tính cách rộng lớn hơn, nó trở thành xã hội đây. Thì lúc cái giai đoạn mà nó cái xã hội nó hình thành được cái xã hội thì nó có tù trưởng rồi nó bước lên là vua, là cái cao đẳng ha, cái trình độ cao cấp của một giai đoạn đó là vua. Mà vua gọi là chuyên chế quân chủ đó. Vua là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong tử, bất vong bất hiếu của cái nhà Nho đó, là giai đoạn là tôn giáo nó biến thành ra luân lý và của xã hội đó, nó thành luân lý, thậm chí nó thành ra luật pháp của xã hội. Đó là giai đoạn hai đó. Cho nên là trở như là cái tư tưởng và phát triển của Khổng giáo đó, của Lão giáo, của Khổng giáo. thì họ dựa vào nó biến thành ra nó là tôn giáo, nó trở thành là luân lý, trở thành là thậm chí là luật pháp nữa, để cho cái xã hội là người dựa vào đó mà nhắc nhở nhau, mà động viên nhau, mà thậm chí là thống trị nhau dựa trên cái cơ sở của tôn giáo đó. Ví dụ như quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Đấy. Nó thành ra cái luật pháp, nó thành cái luân lý của xã hội, gọi là tôn giáo của xã hội. Đấy. Thì đó là nói cho Á Đông á, còn cái chuyện của châu Âu thì người ta nó cũng diễn biến đại để như vậy. Cho nên cái tôn giáo của châu Âu cũng có lúc là dùng cái giáo quyền, giáo điều chủ nghĩa mà người ta cũng có thể ai cãi là ta có thể đưa lên giảng hóa vậy hả? Và ai cãi cái giáo điều chủ nghĩa là người ta có thể bỏ tù cũng có. Tội nặng, tội vừa thì bỏ tù. Là kêu bằng quản thúc. Tội nặng hơn chút là bỏ ngục tù. Còn tội vừa thì quản thúc. Còn tội nặng hơn nữa là đưa lên giàn quả là tử hình. Đó là tôn giáo của bước thứ hai. Nó biến thành là luân lý đạo đức của xã hội. Đó, cái tiến trình phát triển của tôn giáo là như thế. Đó là theo cái nhận thức của Esther mà tôi vừa đọc qua trong cái tờ báo của bà Nguyễn Thị Bình. Bây giờ tới cái vấn đề mà cái tôn giáo mà nó tới giai đoạn thứ ba mà mình đã từng tuyên bố có thể là nhập thế. Tôn giáo có thể nhập thế. Tốt đạo đẹp đời. Và tôn giáo có thể là phát huy những cái trí tuệ để mà đi theo cái đà văn minh hiện đại của thời đại tinh học, của thời đại mới ngày nay. Thì đó là trong Einstein gọi là tôn giáo. Cái giai đoạn đó là giai đoạn cái bằng vũ trụ tôn giáo vũ trụ. Và trong đó nói một câu rất ngộ là nếu người nào mà muốn cho nhân loại mà nhớ tưởng, mà tôn trọng, mà kính quý, thì chỉ có cái người nào mà nói đúng cái chân lý của vũ trụ thì người đó mới được tôn trọng, mới được kính quý, và cái nguồn tư tưởng giáo dục đó mới được là sống thọ lâu dài trong cái xã hội của cái thời đại tinh học, thời đại văn minh hiện đại ngày nay. Còn nói cái kiểu mà của cái tôn giáo mà tôn giáo sợ hãi, như nói cái kiểu mà tôn giáo của cái giai đoạn 2 là tôn giáo luân lý đạo đức của xã hội, thì theo cái bài mà bà Nguyễn Thị Bình viết đó, là những người đó được coi là lạc hậu đó, là rớt lại, tuột ở sau đó, người ta sẽ không chấp nhận, người ta sẽ không tin tưởng nữa đâu. Do vậy mà theo tôi nghĩ rằng không biết là bà Nguyễn Thị Bình có coi cái nghi lễ của tôn giáo ngày nay hay không. Chứ tôn giáo ngày nay của chúng ta đấy, nói chung là của tôn giáo của chúng ta. Còn ở trong cái giai đoạn mà tôn giáo sợ hãi nó còn lại đó, tới bây giờ nó vẫn còn. Rồi có một số tiến bộ hơn là nó biến tôn giáo trở thành tôn giáo của đạo đức, của pháp luật, của xã hội. Hai cái đó hiện giờ nó còn, nó vẫn cứ còn, nó hoạt động song song. Còn cái tôn giáo mà Einstein tiên đoán, cũng như cái bài của bà Nguyễn Thị Bình viết là dữ liệu tiên đoán và hy vọng, cần tôn giáo cần phù hợp với cái văn minh, với cái thời đại tinh học, với cái quá trình phát triển của nhân loại ngày nay, thì phải là tôn giáo, nó phải biến thành là tôn giáo vũ trụ thì mới được là sự yêu mến, sự tôn trọng, và tôn giáo đó mới sống thọ được với người trí, người có hiểu biết trong thời đại văn minh hiện đại tiến bộ của nhân loại ngày nay. Những cái điểm đó tôi đọc tôi thấy tôi hết sức xúc động. Tôi xúc động là một cái bà chuyên làm cách mạng từ nhỏ cho tới bây giờ mà ở trong cái dịp lễ Phật đản gọi là tam hợp, là cúng Phật, Liên Hợp Quốc chứng nhận cho Phật giáo Việt Nam, mà bà tung ra, bà viết ra một cái đoạn bài như vậy, tôi thấy là một người rất là phải nói là vĩ đại. Chứ tôi không biết là dùng cái từ đó có người đồng ý hay không, chứ tôi thấy là một người vĩ đại đấy, có cái tư tưởng vĩ đại, tâm hồn vĩ đại. Tôi nói vậy đó là riêng tôi, còn cái các vị khác thì nhận thức ở nào thì tôi xin miễn bàn. Chứ tôi thấy là một cái bài ngắn vậy đó mà phải nói rằng là một người vĩ đại và một cái tư tưởng vĩ đại tung ra một loạt bài đúng thời điểm cần thiết cho những người Phật giáo, mà đừng có bảo thủ, đừng có kiến thủ kiến, thì rất là quý, không có vàng bạc nào mà phong tặng để tặng cho bằng những cái lời đó. Cho nên tôi nhắc nhở với Phật tử gần xa nên để ý thiền định về cái đạo Phật của chúng ta, phải tu tập bằng thiền định mới được, chứ lại bằng cái kiểu tôn giáo mà tôn giáo của thời đại sợ hãi với tôn giáo của thời đại luân lý của xã hội, cái đó là nó không cần thiết. Cái đó nó không cần thiết, rồi còn phải có mình ở trong cái xã hội này để mà nói những chuyện lăng nhăng đó nữa. Mà nó cần thiết mình đóng góp, mà đóng góp là phải là đóng góp những cái văn minh, những cái hiện đại, những cái cần thiết trong cái xã hội ngày nay. Chứ mình cái chuyện mà tôn giáo sợ hãi với tôn giáo luân lý đạo đức đó, bây giờ ta vượt qua rồi. Về xã hội, về luân lý đạo đức bây giờ người ta có quốc hội rồi, người ta thấy nếu nó khuyết là năm tới là ta giữ luật rồi ta đưa ra quốc hội, người ta bàn nữa rồi ta sửa đổi nữa. Rồi nếu mà thấy cái luật lệ cái xã hội đó nó còn khuyết, năm tới nữa ta có quyền đưa ra dự luật nữa, người ta bàn thảo rồi người ta nghị quyết nữa, người ta sửa lần lần cái chuyện gì, mình sọt vô mình cầu nguyện tầm 7 tầm 3 trong đó để làm cái gì? Không có cầu nguyện được. Mình đừng để cho tôn giáo mình thành tôn giáo sợ hãi, là cái đó là quá lạc hậu rồi. Nhưng mà hiện giờ Phật giáo Việt Nam cũng như những người Phật giáo trên thế giới còn sử dụng cái tôn giáo sợ hãi đó. Thế thì mình chẳng phải lạc hậu là gì? Rồi còn cái tôn giáo của luân lý đạo đức đó, kể ra cũng có hữu ích, nhưng mà cái hữu ích đó không phải là cái vai trò của những người lãnh đạo tôn giáo làm. Cái đó là quốc hội ta làm được. Cái luân lý, cái đạo đức, cái luật pháp của xã hội, quốc hội, nước nào cũng có quốc hội hết, người ta làm được việc đó. Còn cái của tôn giáo, cái yêu cầu cho những người tôn giáo làm để đóng góp vào xã hội, phải có cái gì hơn cái đó mới được. Thế thì là 8.4 tỷ người trên thế giới, ai cũng đều có cái hộp giống tín ngưỡng. Cũng ai cũng cần có cái đức tin, dù là những người thô bạo, giữ gìn, nóng nảy, hung hãn nhất, người ta cũng phải có cái đức tin, chỉ cái điều là đức tin riêng của người ta. Thế thì ai cũng cần đòi hỏi một cái chỗ dựa bằng cái đức tin của mình. Thế thì những người làm tôn giáo đó là phải đưa ra những cái chỗ dựa đó, và chỗ dựa đó là phải có chân lý, phải phù hợp với văn minh, với hiện đại, với thời đại, hiểu biết của con người của thời đại, để làm chỗ dựa cho người ta. Thì những người làm tôn giáo như vậy là ân nhân của loài người, là mình mới thật sự là hiện đại quá Phật giáo, mình mới là văn minh, góp phần về công cuộc mà đóng góp cái văn minh, cái hiện đại, cái đời sống hạnh phúc an lạc cho loài người. Thế thì là mình phải có cái chỗ dựa đó là cái lý tưởng, cái mục đích cao đẹp của nói theo đạo Phật á, là phải cái chỗ đó phải là cái chỗ mà đưa người ta tới cái chỗ hạnh phúc. Mà hạnh phúc là hạnh phúc bình thường thì luân lý đạo đức của xã hội người ta làm được rồi, mình phải đưa cho ta hạnh phúc cái chỗ cái mình giải thoát và giác ngộ. Đó, tôi nghĩ đó là cái chỗ dựa cao của những nhà tín ngưỡng tôn giáo. Nếu các tôn giáo khác thì người ta đưa vào cái chỗ nào đó tùy theo cái lý tưởng của người ta, mà cái chỗ dựa đó là phải là nó vượt ra ngoài cái luân lý, cái đạo đức, cái tôn giáo, nó vượt ra ngoài cái của quốc hội nói, thì cái đó mới là sự đóng góp của những nhà tôn giáo. Cho nên này gọi là nhập thế, không có nghĩa là mình phải đi làm nhà quốc hội, hay là nhập thế không có nghĩa là mình phải đi làm chính quyền. Đi làm chính quyền là để cho những người làm chính trị người ta làm. Mình nói sọt vô tầm bậy tầm bạ, cái chuyện đạo đức không ra đạo đức mà chính trị không ra chính trị, mình đòi sọt vô đó thì không có được. Cái chuyện đáng xử tử là mình lấy đạo đức mình nói mình không nên xử tử, vậy mình là người tu không xử sao được. Có những cái người ta xử tử kệ người ta chứ có những cái tội lỗi quá trời quá đất. Cái tội lớn thì là vừa còn có mức độ thì người ta gọi là ở tù chung thân, còn tội nặng quá là người ta sẽ tự bớt. Thì cái chuyện đó là chuyện của xã hội nào. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đồng ý với cái quan điểm là luật pháp là phải bắt buộc phải sửa tử. Chuyện đó là chuyện của xã hội, của quốc hội, tôi không tham dự. Nhưng mà nếu mà mình tu sĩ mình tham dự vô là mình đòi hỏi tầm bảy tầm bà. Cái tội đó là đáng ở tù chung thân, mình nói thôi tội nghiệp người ta, mẹ người ta đẻ ra có hai thằng con mà giờ mình bỏ tù hết thằng, hai thằng ở tù hết rồi người ta làm sao, mình thương cái kiểu vậy đâu có được. Tội chung thân thì phải xử chung thân chứ, tội 20 năm phải xử 20 năm chứ. Cho nên là hả, tôn giáo là tôn giáo, tôn giáo là cái cần của anh là anh phải đưa cho ta, anh giúp cho ta một cái chỗ dựa và thật sự là an lành hạnh phúc. Nó vượt ngoài cái của quốc hội có, nó vượt ngoài cái của những nhà làm chính trị có. Đó là anh đóng góp về cái khả năng, cái nghị lực của những người hành nghề tôn giáo. Chứ còn tôn giáo mà bây giờ là tôi thấy coi chừng mình làm tôn giáo mà tôn giáo sợ hãi. Tôn giáo là tôn giáo của luân lý, đạo đức, của xã hội. Nó đúng là cũng không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng mà cái đó nó không cần thiết. Mình phải đội mão, mình phải mặc áo đẹp, mình phải mặc y lớn để làm gì? Cái đó là ta mặc đồ tây, thậm chí là phụ nữ giờ ta mặc đồ cái ngực trống trơn vậy đó mà ta cũng còn làm được cái chuyện đó. Mình làm chi mà mặc đồ lộn xộn phè phẩn phụng phịnh như vậy mình mới làm được. Cho nên cái giai trò mà làm của mình đó thì không phải là phải vượt hơn cái đó mới nên có, nó mới tồn tại. Cho nên tôi nghĩ rằng tôn giáo bây giờ là gọi là tôn giáo của giai đoạn 3 đó, theo nhà bác học Israel nói đó, là tôn giáo vũ trụ. Phải nói được cái sự thật của vũ trụ, phải nói được cái chân lý của vũ trụ, phải truyền đạt, phải giúp đỡ cho ta bằng cái hiểu biết mà đưa ra tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, cái chỗ an lành thật sự, cái chỗ nương dựa vững chắc. Còn cái bình thường đó thì để cho quốc hội làm, để cho nhà nước, nước nào làm theo nước đó, quốc hội nước nào làm theo nước đó, người ta có khả năng làm việc đó. Tôi xin gửi tới tất cả Phật tử tại gia, tất cả tăng ni trẻ, phải để ý cái lý tưởng, cái triết lý nhận thức, cái nhãn quan nhận thức của nhà bác học Einstein. Và trước mắt là nên đọc và nghiên cứu thiền định cái bài viết của bà Nguyễn Thị Bình. Hiện nay là hình như là chủ tịch bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi xin lỗi, tôi không có nhớ rõ, bởi vì những cái chức trước là ít có tham dự rồi mình không có thuộc kỹ. Nếu có gì thì cũng bà Nguyễn Thị Bình là cũng xin là quan hỷ cho. Tôi đọc cái bài tôi hết sức quý, hết sức quý. Một người suốt đời vì lý tưởng như là xây dựng xã hội, làm việc xã hội, đóng góp trong việc là cứu nước, xây dựng đất nước, mà phát biểu viết ra những cái lời, những cái bài không dài mà nó đúng thời điểm, mà hết sức cần thiết cho những người có tôn giáo, những người hành nghề tôn giáo, mà trong đó là đúng ngay cái thời điểm của Phật giáo Việt Nam trở thành là được đứng trong hàng ngũ của Phật giáo quốc tế trong cái Liên Hiệp Quốc, hết sức cần thiết. Đấy là tôi gửi tới Phật tử xuất gia cũng như tại gia trong hàng ngũ tu sĩ của chúng ta. Tôi mong rằng các vị cởi mở rộng lòng ra, đừng cục bộ, đừng hẹp hòi, đừng kiến thủ kiến. Hãy nghe những lời nói chân thật, chân tình, lời nói của những người trí thức như nhà bác học Einstein. Einstein tôi có đọc qua những cái ý tứ của ông, qua những cái người trí thức đời nay ghi lại, viết lại. Phải nói rằng là cái ý tưởng Einstein là cách đây không có xa, nhưng mà nó rất là phù hợp, có thể nói là phù hợp 100% với cái mà Đạo Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm. Và cũng mừng rằng là Đức Phật đã nói cái chuyện mấy ngàn năm, mà năm cho tới bây giờ nhà bác học Einstein là một cái tư tưởng vĩ đại đấy, mà nhận thức ra rằng là Đạo Phật nói cái đó là đúng, hiểu như thế là đúng, dạy như thế là đúng, sống như thế là sống đúng chân lý. Cái đó tôi có đọc, tôi có biết. Cho nên cái đó là cái điều mà tôi hy vọng rằng là người đệ tử Phật phải cởi mở lòng ra, nhận thức cái đó, lấy cái đó làm giúp đỡ cho mình. Nó như một cặp kính, một cặp kính mà mình hồi đó giờ không có. Giờ mình mang cái cặp kính sáng, thật sáng này để mình soi rọi vô giáo lý của Phật, mình sẽ thấy được rõ hơn. Đó là vài lời mà tôi muốn gửi đến Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trước khi tôi bắt đầu giới thiệu một bài mới. Bây giờ đây tôi bắt đầu giới thiệu bài mới nè. Cái đó cũng là bài mới, nhưng mà bài mới đó nó chưa đi, nó không phải là đi thẳng vào cái chủ đề mà tôi giới thiệu, mà đó cũng là những cái cần thiết để tư duy tu tập thiền định đó. Bây giờ bài mới của tôi là Thiên Thủ Thiên Nhãn 2, ở trong cái tập về thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Bữa trước thì tôi giới thiệu với các vị là về Thiên Thủ Thiên Nhãn 1. Thiên Thủ Thiên Nhãn 1 là để nhắc nhở quý vị rằng là cái tượng ngàn tay ngàn mắt đó không có chân lý gì hết, vô tình bôi nhọ Phật giáo, và có lẽ dụng ý hù dọa những người Phật giáo nhẹ dạ cả tin. Cho nên là cái bài đó tôi viết là: ông gì ông biết ông chăng nhỉ, nghìn mắt nghìn tai cả lố đầu, dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ, hay là dần lớn mới nhú thêm ra. Trả lời sao cho được? Cái ông đó không thể trả lời được. Dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ thì ông tự giết mẹ ông rồi. Mẹ ông không thể có một cái thằng con quái thai, hay là một cái con quái thai như vậy ở trong bụng mẹ được. Không chịu nổi được đâu. Ngàn mắt thì thôi, bởi vì con mắt ở trong cái bàn tay thì thôi có thể là được đi. Còn một ngàn tay thì làm sao ở trong cái bụng mẹ nó sinh trưởng kiểu sao, rồi tới chừng sinh nở thì sinh kiểu sao. Cho nên nếu mà cái dị dạng đó mà trong bụng mẹ là cũng không được. Mà nếu sinh ra rồi chỉ có hai tay, chỉ như người thường, rồi từ từ nó nhú ra như vậy đó, thì trời đất ơi, nó vừa nhú ra là mẹ hải hùng rồi, là trở đi nhà thương rồi, giải phẫu rồi. Chứ làm sao mà để như vậy được, một đứa con như vậy nở đành, nó nhú 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 ra. Người ta đã đi coi coi cái đó, những cái nhú đó, cái bướu đó là độc hay là lành tánh hay là ác tánh rồi ta trị. Chứ ai mà để vậy được? Mà nếu để vậy được thì gọi là vị Bồ Tát như vậy, thì Đức Phật là không phải là Bồ Tát như vậy, thì Đức Phật là sao thành Phật được? Đức Phật không có khả năng làm cái việc đó. Có những cái sắc diện như vậy, vậy thì Đức Phật không thể thành Phật được rồi hay sao? Cho nên là không trả lời được. Đừng tin như vậy. Rồi bây giờ bài thứ hai đây nè. Bài thứ hai là Thiên Thủ Thiên Nhãn hai. Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là ngàn tay ngàn mắt đó. Tức là cái hình tượng mà có ngàn tay ngàn mắt, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn hai. Đây tôi xin đọc. Cái này là coi như là Thiên Thủ Thiên Nhãn nói đây nè. Ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có, nói chi tai. Vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Đây, coi như là Thiên Thủ Thiên Nhãn là tự trả lời đó. Tự trả lời rằng là cái người ta đặt Thiên Thủ Thiên Nhãn á, mà Thiên Thủ Thiên Nhãn là cái từ đó là ám chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giới thiệu rõ ràng, kinh Pháp Hoa thì không có nói Bồ Tát Quán Thế Âm là ngàn tay ngàn mắt ngàn đầu. Dù không nói trực tiếp rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là người ngàn tay ngàn mắt ngàn đầu như kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà trong kinh Phổ Môn á thì cái bài này là tự nói rõ rằng là Quan Thế Âm là cái người ngàn tay ngàn mắt ngàn đầu, không nói gì kinh Thủ Lăng Nghiêm nhưng mà vẫn nói đây là Phổ Môn thì hiển cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tân, phó cảm ứng tùy hình. Đấy, phó cảm ứng tùy hình đó. Tư ải thành nên bát nạn vĩnh vô xâm. Đó là cái câu kiểu của thầy chùa làm đấy. Có nghĩa là Đức Quan Âm kinh Pháp Hoa không nói ngàn mắt ngàn tay ngàn đầu như Thủ Lăng Nghiêm nói, như kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã giới thiệu, nhưng mà cái câu mà Phổ Môn thì hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tâm. Phổ Môn thì hiện cái từ đó là nói đủ ngàn mắt ngàn tay ngàn đầu rồi. Phổ Môn nghĩa là hiện giờ đây là tôi nói ví dụ như giờ trên cái mặt địa cầu của chúng ta có 1.000 giống dân tộc đi. 1.000 giống dân tộc. Tôi thì không phải là nhà nhân chủng học, cho nên tôi biết rằng nước Việt Nam ta nó có bao nhiêu trăm ngàn cái số vuông đó, không phải địa vuông cho nên cũng không cần thuộc kỹ, mà có hơn gần 60 giống dân, trên 50 giống dân tộc, nói tiếng khác nhau, phong tục tập quán khác nhau. Rồi nước Trung Quốc bao nhiêu trăm giống tôi cũng chưa biết. Còn như cái nước Nga đó là cũng hơn cả trăm giống dân. Rồi còn như nước Mỹ và tất cả các nước trên thế giới, nước nào cũng đều có các cái dân tộc khác nhau ở trong một đất nước. Như vậy thì tôi gom hết lại, đặt cái giả sử là 1.000 giống dân tộc. Mà theo Đạo Phật á, thì dân tộc nào cũng có cái Phật tánh hết á. Theo Đạo Phật nói như vậy đó. Bởi vì kinh Phật gọi là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh thanh tịnh, cái tánh giải thoát, cái tánh giác ngộ giống nhau. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, có khả năng giải thoát giác ngộ được. Đó là trí tuệ. và tất cả chúng sinh đều có cơ thể, có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả được, có đó. Nhưng mà mình làm được cỡ nào hay là không làm được là do mình không làm, do môi trường hoàn cảnh nó làm cho mình bị chôn vùi cái hạt giống đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó đi, chứ không phải là cái đó mình không có. Đó thì là có 1000, giả sử 1000 giống dân tộc ở trên cái mặt địa cầu này thì đều có Quan Thế Âm ở trong đó hết, cái bằng Phổ Môn Thị Hiện. Phổ Môn Thị Hiện nghĩa là Quan Thế Bồ Tát là khắp môn loại, khắp chủng tộc, khắp chủng tính, khắp loại hữu tình. Giả sử có 1000 giống dân tộc trên trong 8.4 tỷ người trên thế giới thì trong đó có Quan Thế Âm Bồ Tát thì hiện ở trong đó, tác động vào trong đó, trong đầu, trong óc, trong trí của người đó. Do đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát là Như Lai, là Pháp Thân, là cái tính từ bi hỷ xả vốn có, là cái tâm từ bi hỷ xả vốn có của mọi người. Đó là Quán Thế Âm. Chữ âm là chữ thế, là thường xuyên liên tục. Chữ âm là những cái âm thanh để nói lên từ bi, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nói lên cái sự giải thoát giác ngộ của mọi người. Nếu mọi người biết khơi động nó vậy thì cái âm thanh đó nó vẫn phát hiện ra được về cái mặt giải thoát về giác ngộ, nó nhắc nhở cho mọi người đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Nó có cái âm thanh đó, nó có khả năng động viên, nhắc nhở, thôi thúc làm cho con người phát triển được cái đức tánh giải thoát giác ngộ của chính mình, cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của chính mình. Đó, cho nên là Quan Âm Bồ Tát là Phổ Môn Thị Hiện, là ở trong 8.4 tỷ người đó. Cứu khổ tầm sinh là người nào mà hồi đầu là đều thị ngạn hết, người nào biết hoài đầu là đều về bờ được hết. Cũng như là 1000 chiếc thuyền mà đi vượt biển, sóng to gió lớn, mà người thuyền nào mà biết hoài đầu thì là chiếc thuyền đó đều có thể trở về bờ để mà được lên bờ được an lành hết. Trừ ra những người cũng là trong cái số thiền đó mà không biết hoài đầu về bờ thì người đó sẽ bị sóng dập gió dồi, có thể chết, và có thể chết thiệt. Nhưng mà nếu người nào đó, chiếc thuyền nào đó biết hoài đầu về bờ là tới bờ, mà tới bờ là lên bờ, là người đó được an lành. Thế thì là 8.4 tỷ người trên thế giới cũng như vậy. Nếu người nào biết hoài đầu là đều, người đó đều có thể khai thác được cái đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng có thể khai thác được cái giải thoát vô giác ngộ vô thượng và giải thoát vô thượng, nghĩa là thành Phật đều được hết. À, cho nên là 8.4 tỷ người đều có Quan Âm ở trong hết, là gọi là Phổ Môn Thị Hiện, hiện ở trong trong tất cả những cái đầu cái óc của những loài hữu tình của con người. Cứu khổ tầm sinh, Phổ Môn Thị Hiện cứu khổ tầm sinh. Ai mà biết ngoài đầu là người đó được về bờ vậy hả? Ai mà biết niệm Quan Âm thì đại từ, đại bi, đại xả nó hiện ra là người đó buông bỏ tất cả những cái nỗi khổ thân khổ tâm, thì người đó được an lành chứ gì nữa. Cái một Phổ Môn Thị Hiện cứu khổ tầm sinh đó. Từ bi thuyết pháp độ mê tăng, nghĩa là Quan Thế Âm mà đến ngoài đầu trở về là khỏi sông mê, khỏi biển động. Vậy đó. Phó cảm ứng tùy hình. Phó cảm ứng tùy hình có nghĩa là sẵn sàng truyền đạt những cái tính cảm giỡn tùy theo hình loại của 1000 giống dân tộc ở trên mặt địa cầu này. Bất cứ hình loại ra sao, chủng tộc ra sao, màu da ra sao, kêu một phó cảm ứng tùy hình. Màu da thế nào, chủng tộc thế nào, thân con người cao thấp lớn nhỏ thế nào, không cần thiết những đó, kêu bằng là tùy hình. Mà phó cảm ứng, hễ cái người đó mà khởi một cái niệm lành hướng về với cái Quan Âm Như Lai của mình, hướng về với cái tâm màu nhiệm trong sáng thanh tịnh giống có của mình là chân tâm đó, trở về với chân tâm của mình, thì người đó được độ hết, được giúp đỡ hết. Cũng như người nào chứ thường nào mà biết hoài đầu là đều được là trở về bờ hết. Tứ hải thanh minh, bát nạn vĩnh vô sanh. Nếu mà học như vậy, tu như vậy, 8,4 tỷ người trên thế giới mà học như vậy, tu như vậy là tứ hải thanh minh, bốn biển năm châu đều an lành thanh tịnh, bình yên và hạnh phúc. Thế thì là kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa không nói ngàn mắt, ngàn tai, ngàn đầu, mà cũng giống như có ngàn mắt, ngàn tai, ngàn đầu đó. Như vậy là Thiên Thủ Thiên Nhãn là chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái mật nghĩa, cái mật ý là chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn kinh Lăng Nghiêm thì nói thẳng rằng là Quan Thế Âm là nhĩ căn nguyên không, là cái người này là có thể hiện ra ngàn tai, ngàn mắt, ngàn đầu. Đấy, cái vấn đề là nói như vậy đó. Cho nên cái bài này là Quan Âm trả lời đây nè, Thiên Thủ Thiên Nhãn trả lời đây nè: ta chẳng ông gì, chẳng khác ai. Nếu mà khác người ta đó là cái đó là quái thai, là dị dạng, là không phải con người. Nếu thật sự một con người mà trong bụng mà có 1000 tay, 1000 mắt, 1000 đầu trong bụng mẹ là chuyện vô lý, bỏ đi. Bây giờ đẻ ra ngoài rồi, cha mẹ đẻ ra rồi, nó mới nhú, nó mọc ra, cũng là một con người quái thai gì, cũng là một con người dị dạng, là không phải là con người. Mà thành Phật là do từ con người mà thành Phật, chứ không phải con người là không thành Phật được. Đấy, các vị thấy không? Cái trái lâm chơm mà gai nhiều như vậy, nó giáp dòng cái trái lâm chơm lại gai như vậy đó, thì trái lâm chơm làm sao thành Phật được? Một con người mà giáp dòng là gai không vậy đó, thì con người đó làm sao thành Phật được? Nó phải là người. Bởi vì Phật là gì? Phật là giác giả. Giác giả là gì? Là con người có khả năng giác ngộ chân lý. Cho nên không phải là cái gì khác mà gọi là giác giả được, gọi là Phật được. Chứ giả là người, giác giả là người giác ngộ chân lý. Ký giả là người đi viết báo, truyền đạt tin tức. Đọc giả là người mua sách về đọc để tìm hiểu, học hỏi. Diễn giả là cái người diễn thuyết để truyền đạt một cái nguồn tư tưởng gì đó. Thế thì cái giả là như thế đấy. Phật là giác giả, mà không phải con người thì sao gọi là giác giả được? Không phải con người là không phải là Phật, không có khả năng thành Phật. Bởi vì thành Phật là phải là người. Chỗ đó như vậy mà không thiền định để mà hiểu, rồi đụng đâu mà tin đó hết, vậy đâu có được. Cho nên là cái người đệ tử Phật không có ngán cái ông gì hết, không có ngán cái ông gì hết. Ông ngàn đầu, ngàn tay, ngàn mắt cũng không ngán luôn, là tại vì cái ông đó không có thật, cái ông đó không phải là con người. Mà nếu thật sự ông có một cái quốc độ, cái thứ người đó, thì ông phải báo cho tôi biết rằng là cái đất nước của ông là toàn là thứ người đó, thì tôi vẫn chấp nhận, tôi vẫn chấp nhận một loại chúng sanh như vậy. Nhưng mà thực tiễn, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta ở trên cái mặt của cái quả địa cầu, một cái hành tinh này, không có cái con người như vậy, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải phục tùng, chúng ta phải sợ hãi, chúng ta phải lại lục giang sinh một con người mà quái thai dị dạng như thế. Đó, mình học Phật, mình phải thiền định để mình có cái nhận thức của mình chứ. Chứ đừng để cho bị mê hoặc. Do vậy mà cái bài thứ hai này là Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, là thay lời cho Thiên Thủ Thiên Nhãn, thay lời cho Bồ Tát Quan Thế Âm, trả lời rằng: ta chẳng ông gì, chẳng khác ai. Bởi vì nếu mà ông khác người ta thì Đạo Phật đâu có chấp nhận ông, thậm chí không gọi ông bằng ông. Bởi vì tôi không biết là cái thứ gì. Ông là con nhím ư? Mà nó con nhím là cái loài là súc vật ở trong rừng rồi. con nhím bên lông nó mọc cùng hết đó, mà con nhím đâu con nó lọc nó mọc là nó mọc có phía, chứ còn cái phía dưới nó cũng để chân cẳng nó chạy chứ nó đâu có mọc giáp dòng được. Thành ra là cái con người kỳ cục vậy đó, dị dạng bẩm sinh không trúng, mà sinh ra rồi mới nhú sinh ra cũng không trúng. Vì vậy mà Bồ Tát phải tự xác định ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có, có chỉ tai. Bởi vì đầu mà ngàn đầu ngàn mắt ngàn tai là khác với người rồi. Hay là đây là cái bức tượng mà người ta làm thông thường là 11 cái đầu, tại sao là 11 đầu mà không là 12, là 14 thì có sao không? Hoặc là 10 đầu hay 9 đầu có sao không? Rồi người ta phải là 11 cái đầu là sao? À, đó là cũng là một cái chuyện quan đường quyển hoặc do tưởng tượng mà ra. Quan tưởng là nên, mà quán chiếu thì nên, mà quán tưởng thì ly. Quán chiếu thì tri, mà quán tưởng ly. Do trên quán chiếu, sử dụng quán chiếu để hiểu biết, quán chiếu thì lấy, mà còn quán tưởng là do mình tưởng tượng ra. Cái điều đó nên bỏ. Tưởng tượng ra là nhiều cái mình tưởng tượng không có trúng, không có trúng với cái sự thật, không có trúng với chân lý. Cho nên là quán tưởng là nên ly đi. Vì vậy mà hãy coi chừng thiền định mà người ta giải quán tưởng đó là có khả năng nguy đấy, có khả năng là loạn trí, loạn óc. Thiền định mà quán tưởng nó chẳng khác nào cái người mà cái thần kinh nó yếu mà tưởng tượng cái người tình, cái người yêu của mình quá sức đó. Tôi có nghe đây là sự thật, là hai anh chị đó hồi lúc nhỏ 17, 18 tuổi là gặp nhau và yêu nhau nhưng mà chưa đi tới hôn nhân, chưa có thành hôn nghi lễ. Rồi trong cái lúc mà chiến tranh đó mà, thì lúc bây giờ là buộc lòng hoàn cảnh nó thành là kẻ nam người bắc. Cái người chồng thì phải đi lãnh làm cái nhiệm vụ trong cái chiến tranh đó, phải đi ra miền Bắc ở, rồi cái người vợ thì còn lại ở trong Nam. Thế thì hai người xa cách 30 năm hơn, tới chừng về và gặp nhau rồi cùng làm ở trong một cơ quan hành chính sự nghiệp. Tình cờ cái ông nọ ông làm một vị cán bộ, rồi ông diễn đạt, ông giảng giải để ông hướng dẫn, ông tập huấn cho một cái lớp phụ nữ. Trong đó có phụ nữ, có thanh niên. Anh mới nhắc rằng là tôi trước kia, khi mà tôi chưa, hồi nhỏ đó, tôi ở miền Nam này, tôi có yêu một người tên đó. Yêu một người tên đó. Mà bây giờ tôi không biết là cái người yêu của tôi đó bây giờ ở đâu. Vì hơn mấy mươi năm mà không gặp nhau, bây giờ lớn hết rồi. Bây giờ là người hồi đó, ví dụ mình gặp nhau hồi đó là 20 tuổi đi, thì bây giờ 30 năm sau là 50 tuổi rồi, lớn hết rồi. Vì thế thì là tình cờ lại là cái chị người yêu của ông ta đấy lại ở trong cái lớp học đó. Bắt đầu là cái người yêu của ông ta đó hồn vía coi như bất thủ xác, nó xúc động một cách vô cùng vô tận. Còn ông ta thì ảnh cứ tự nhiên ông giảng ông dạy vậy thôi, bởi vì ông là một người cán bộ cấp trên mà ông đã có gia đình rồi nữa, năm nay là có 50 hơn người ta có gia đình rồi, ta làm cán bộ cấp trên người ta diễn đã ta giảng giải cho bộ lớp học để tập huấn đó mà. Thế thì cái chuyện như này là chị vẫn cứ khăng khăng in trí chờ đón cái người yêu của mình, mà bây giờ gặp người yêu mà không biết, hai người gặp nhau không biết. Thì tới chừng mà gặp nhau là cái ông cán bộ đó ông nói vậy là cái chuyện như này là sững sờ rồi bắt đầu từ đó về là chị này mất hồn, thơ thẩn, mất hồn, rồi sau đó phát điên luôn, cho tới bây giờ còn, cái chị ấy bây giờ còn. thật sự nó trở thành như người điên vậy, không còn trí huệ sáng suốt nữa. Đó là sự thật đó, sự thật đó. Tại vì đặt cái niềm tin tốn tượng một cái hình ảnh mấy mươi năm, cất kỹ hình ảnh đó mấy mươi năm, cái tình thương đó cất mấy mươi năm. Cho nên bây giờ mà cái anh kia đã có gia đình, có vợ, tôi làm cán bộ cao cấp như vậy, cùng mình là một người mà đã ôm ấp cái tình yêu mấy mươi năm đó, mà nghe cái là sững sờ là mất trí đó. Do vậy cho nên cái quán tưởng nó coi chừng đó nha. Quán tưởng đó là quán chiếu thì là nên tri, nên sử dụng, mà quán tưởng gì nên ly. Quán tưởng không khéo là mình bị điên đó, giống như cái chị mà tôi vừa nói đó. Gói tròn một tình thương để dành, tới chừng nghe ra cái sự thật nó không phải vậy, đau khổ tới nỗi điên đấy. Cho nên coi chừng tu hành, đừng có quán tưởng. Mà tôi nói cái đó là kinh điển đó, không ai cãi nổi câu nói đó của tôi đâu, nếu là đệ tử Phật. Bởi vì đạo Phật tôi dạy cái tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Người nào thấy mình còn là người tu, người nào thấy mình là người có chứng đạo để đòi hỏi chứng đạo là người đó tu sai rồi. Huống chi là cái quán tưởng vua, người ta quán tưởng người tình, người ta quán tưởng người yêu, tôi tưởng tượng người tình người yêu mà người ta có thể điên thật sự. Thậm chí vì tưởng tượng người tình người yêu đó mà không thành tựu, người ta có thể chết thật sự cũng có. Vì vậy cho nên vấn đề tu hành là hãy coi chừng mà thiền định để mà sáng suốt mới được đó. Cho nên là Quan Âm Bồ Tát nói rằng ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có, có chi tai. Đừng có tưởng tượng một cái hình quá thai như vậy. Vô minh tưởng tượng thân ta như thế. Cái người mà tưởng tượng cái thân của ta ngàn tai ngàn mắt như thế là người đó là do vô minh đấy. Nói cách khác là do ngu si. Tưởng tượng những cái mà không bao giờ có. Thành ra là Bồ Tát nói rằng vô minh tưởng tượng thân ta như thế, chứ còn ta không có cái thân vậy được. Lừa đảo nhân gian cái quá thai. Cái người nào mà làm cái tượng của ta mà một ngàn tay ngàn mắt như vậy là lừa đảo nhân gian bằng cái quá thai, chứ không phải là thiên thủ thiên nhãn. Quan Thế Âm Bồ Tát là ta như vậy. Đấy, cái chỗ đó, cái bài thứ hai đó. Lừa đảo nhân gian bằng cái quá thai. Cho nên tạo tượng bằng kinh tế. Tôi đọc sách Phật giáo Việt Nam cũng có những quyển sách. Tôi đọc qua rồi tôi nói quyển sách này là kinh tế chứ không phải là quyển sách đạo đức. Tôi nhìn cái tượng vô tôi nói tượng này là tượng kinh tế chứ không phải tượng đạo đức. Qua cái nhìn của tôi nhìn một cái một là tôi biết liền. Sách nào là viết sách kinh tế. Đọc qua dài ba trang. Đọc trang này rồi lật qua 10 tờ nữa, lật qua động trang nữa, lật 10 tờ nữa, động trang nữa, lật 10 tờ nữa, động trang nữa. Đã để là đọc thử dài 3, 4, 5 chỗ. Vậy đó là quăng cái rốc là quyển sách này là sách kinh tế. Tức là viết để kiếm tiền, để lừa đảo, để gạt gẫm, để nói bậy nói bạ, không cần lý luận. Viết cho có viết. Thế thì rồi lâu lâu là trong đó là cũng toàn là nói chuyện là Phật, là Bồ Tát, là La Hớn, là Phật, Phật, vân vân, người dân dân. Đầy đủ thứ Phật, đầy đủ thứ Bồ Tát trong đó, nhưng mà sách kinh tế chứ không phải là sách Phật. Ngược lại tượng cũng vậy. Tượng nhìn vô là thấy biết là tượng nào là tượng kinh tế. Chứ không phải là tượng do phát xuất từ cái lòng tôn trọng, kính quý đạo Phật. Không, cái tượng đó không có chứa đựng cái chất liệu giải thoát giác ngộ trong đó. Thành ra tượng đó là tượng kinh tế. Cái đó khó lắm, Phật tử không có biết đâu. Nhưng mà bây giờ là hết giờ rồi, hết giờ hình như là mà đã hơi dư đấy. Thành ra là xin chào các vị gần xa ha. Hy vọng rằng là thanh thật cởi mở rộng lòng để nghe, để tư duy, để quán chiếu. Cái đó gọi đó là thiền định đấy, tu tập thiền định bằng cái văn di tư, tư di tu. Xin chào tất cả quý vị, chúc đầy đủ trí tuệ, an lạc trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo.